Trong khi đọc sách Mạc Môn trong một bài học trong tài liệu Hãy đến mà theo ta mùa hè vừa qua, tôi rất ngạc nhiên bởi lời tường thuật của An Mâm rằng khi ông ý thức được tội lỗi của mình, thì chẳng có sự gì đáng cay thâm thía như những sự đau đớn của ông. Tôi thú nhận bài nói chuyện về sự đau đớn thâm thía đã gây sự chú ý cho tôi. Một phần vì vào tuần đó tôi phải vật lộn một hòn sỏi thận 7mm. Chưa có người nào trải qua những cơn đau đớn như thế khi một thứ nhỏ nhặt tầm thường như vậy được lấy ra. Lời lẽ của Alma cũng có ý nghĩa bởi vì từ thâm thía trong bản dịch tiếng Anh của sách Mạc Môn là exquisite, thường mô tả những thứ đẹp đẽ vô cùng hoặc lộng lẫy vô song. Ví dụ, Joseph Smith đã ghi chú rằng Thiên sứ Moroni mặc một chiếc áo dài rỗng màu trắng đẹp đẽ lạ thường, là một màu trắng thật kỳ diệu mà ông chưa từng thấy một vật gì ở trên thế gian này trắng như vậy. Trong tiếng Anh, chữ exquisite cũng có thể bày tỏ một cường độ cực hạn, ngay cả cho những điều xấu xa. Vì vậy, Alma và các từ điển hàng đầu kết nối sự đau đớn thâm thía với cảm giác bị giày vò, sâu xé và rơi rớt đến vô cùng. Hình ảnh của Alma phản ánh hiện thực thức tỉnh rằng vào một lúc nào đó chúng ta phải nếm trải cảm giác tội lỗi trọn vẹn, giày vò về một tội lỗi mình từng phạm, công lý đòi hỏi điều đó, và chính thượng đế cũng không thể thay đổi. Khi Alma nhớ lại tất cả tội lỗi của ông, đặc biệt là những tội lỗi đã hủy diệt đức tin của người khác, nỗi đau đớn của ông hầu như không thể chịu nổi, và ý nghĩa phải đứng trước thượng đế làm tràn đầy trong ông một nỗi ghi sợ không tả. Ông đã muốn được tách liệm đi cả tâm hồn lẫn thể xác. Tuy nhiên, em có nói tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi vào lúc tâm trí ông vừa nghĩ đến sự hiện đến được tiên tri của một Chúa Giêsu Kitô để chuộc tội lỗi cho thế gian. Và ông liền kêu cầu trong lòng mà rằng, hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của thượng đế, xin Ngài hãy thương xót con. Với một ý nghĩa đó là một và một lời cầu xin đó, Alma được tràn đầy niềm vui lớn lao. Chẳng khác chi sự đau đớn mà ông đã trải qua vậy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng mục đích bản chất của sự hối cải là lấy một sự khổ sở nào đó và biến nó thành một niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhờ lòng nhân từ kỳ cẩn của Ngài, nên vào trên lúc chúng ta đến cùng Đấng Kitô, cho thấy đức tin nơi Ngài và một sự thay đổi chân thật trong lòng, gánh nặng đè ép của tội lỗi chúng ta bắt đầu chuyển từ lưng chúng ta sang lưng Ngài. Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì đấng vô tội đã chịu đựng sự đau đớn vô hạn và không thể nói lên được của mỗi một tội lỗi trong vũ trụ do Ngài sáng tạo. Vì tất cả các tạo vật của Ngài, một sự đau khổ dữ dội, đến mức máu đã chảy ra từ mỗi lỗ chân lông của Ngài. Từ kinh nghiệm trực tiếp cá nhân, đấng cứu rỗi vì thế đã cảnh báo chúng ta trong thánh thư hiện đại rằng chúng ta không biết được những nỗi đau khổ của mình sẽ thâm thía như thế nào nếu không hối cải. Nhưng với sự rộng lượng không thể hiểu được, Ngài cũng phán rõ ràng, ta thượng đế đã chịu nỗi đau khổ ấy cho mỗi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Một sự hối cải cho phép chúng ta nếm được niềm vui không tả Alma đã nếm. Chỉ với giáo lý này thôi, lòng tôi cảm kích vô cùng. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, Đấng Kitô còn ban cho nhiều hơn nữa. Đôi khi sự đau đớn lớn lao không đến bởi tội lỗi mà những lỗi lầm vô ý, hành động của người khác hoặc những thế lực ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong những lúc này, anh chị em có thể thốt lên giống như tác giả thi thiên ngay chính. Lòng tôi rất đau đớn cho mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Ôi, chớ chi tôi có canh như bồ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng. Khoa học y tế, tư vấn chuyên môn hoặc biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật có thể giúp giảm bớt nỗi đau khổ như vậy. Nhưng hãy chú ý tất cả những ân tứ tốt lành, kể cả những điều này, đều đến từ Đấng Cứu Rỗi. Bất kể nguyên nhân của những nỗi đau khổ và đau lòng tột cùng của chúng ta là gì đi nữa, thì nguồn tối thượng của sự giảm bớt chủng chỉ là một, Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Ngài mới nắm giữ quyền năng trọn vẹn của dầu chữa lành để sửa chữa mọi sai lầm, làm đúng mọi điều sai, chỉnh sửa mọi sự không hoàn hảo và từng vết thương, và ban cho mọi phước lành bị trì hoãn. Như các chứng nhân thời xưa tôi làm chứng rằng chúng ta không có thể tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể chạm thương sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một đấng cứu chuộc yêu thương đã hạ xuống từ ngôi cao của Ngài và đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ để Ngài có thể biết được cách giúp đỡ dân Ngài. Đối với bất cứ ai hôm nay có những nỗi đau cùng cực hoặc đột nhất đến nỗi anh chị em cảm thấy không ai khác có thể hoàn toàn hiểu được những điều đó, anh chị em có thể là đúng. Có thể không một người nào trong gia đình, người bạn nào hoặc người lãnh đạo trên thực tế nào, họ dù có thông cảm hoặc cố gắng như thế nào đi nữa, biết chính xác anh chị em đang cảm thấy gì hoặc có cách nào nói để giúp chữa lành anh chị em. Nhưng hãy biết rằng có một đấng hiểu trọn vẹn những gì anh chị em đang trải qua, một đấng có quyền năng mạnh mẽ hơn tất cả thế gian và đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc anh chị em cầu xin hoặc suy tưởng. Quá trình sẽ xảy ra theo cách thức của Ngài và theo kỳ định của Ngài. Nhưng đấng Kitô luôn sẵn sàng để chữa lành cho anh chị em một cách trọn vẹn. Khi anh chị em để cho Ngài làm vậy, thì anh chị em sẽ khám phá ra rằng nỗi đau khổ của mình sẽ không phải vô ích. Khi nói về nhiều người trong số những anh hùng vĩ đại nhất trong Kinh Thánh và những nỗi đau buồn của họ, sứ đồ Phaolô đã nói rằng Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho họ qua sự khổ đau của họ. Vì nếu không có khổ đau, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Anh chị em thấy đấy, chính thiên tính của Thượng Đế và mục đích cuộc sống trọn thế của chúng ta là sự hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể trở thành những cá thể hoàn hảo với niềm vui thiên liêng nếu không có những kinh nghiệm thử thách chúng ta. Đôi khi đến tận cùng khả năng của chúng ta, Phaolô nói rằng chính đấng cứu rỗi được vĩnh viễn nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành và hoàn hảo. Vì vậy, hãy đề phòng chống lại tiếng thì thầm của Satan rằng nếu anh chị em là người tốt hơn, thì anh chị em tránh khỏi những thử thách như vậy. Anh chị em cũng phải kháng cự lại lời nói dối có liên quan rằng những sự đau khổ của anh chị em gợi ý rằng anh chị em không thuộc vào trong số những con gái chọn lọc của Thượng Đế, là những người dường như được ban cho phước lành hết lần này sang hết lần khác. Thay vì thế, hãy tự mình nhìn như Giang vị Mạc Khải chắc chắn đã nhìn thấy anh chị em trong điều Mạc Khải huy hoàng của ông về những ngày sau, vì Giang đã thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, họ đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng và cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta. Khi được hỏi, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến, Giang nhận được câu trả lời, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu tráng áo mình trong huyết chiên con. Thưa anh chị em, việc chịu đau khổ trong sự ngay chết giúp anh chị em khỏi được điều kiện để trở thành, thay vì làm cho anh chị em khác biệt khỏi những người chọn lọc của Thượng Đế, và điều đó làm cho những lời hứa của họ trở thành những lời hứa của anh chị em. Như Giang tuyên bố, anh chị em sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến anh chị em, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa anh chị em đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt anh chị em. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Tôi làm chứng cùng anh chị em rằng qua lòng nhân từ đáng kinh ngạc của Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội vô hạn của Ngài, chúng ta có thể thoát khỏi những khổ đau đáng chịu vì những thiếu sót đạo đức của mình và khắc phục những khổ đau không đáng chịu vì những bất hạnh trần thế của chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, số mệnh thiêng liêng của anh chị em sẽ là một số mệnh huy hoàng vô song và đầy niềm vui khôn tả. Một niềm vui mãnh liệt và độc nhất cho buổi riêng của anh chị em sẽ trở thành những vẻ đẹp kỳ diệu hơn hẳn mọi vật ở trên thế gian. Để anh chị em có thể nếm được niềm hạnh phúc này bây giờ và được tràn đầy nó vinh vĩ, tôi mời anh chị em làm điều Anma đã làm, để cho tâm trí anh chị em bám chặt vào ân tứ lớn lao về vị nam tử của Thượng Đế như được Mạc Khải qua phúc âm của Ngài trong giáo hội sinh động và chân chính này của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.